Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2024, thứ Bảy trong tuần thứ 19 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 19 từ câu 13 đến câu 15. Khi ấy người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ ra rầy chúng, nhưng Đức Giêsu nói: "Cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng." Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi nơi đó. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng hôm nay cho chúng ta một liên tưởng là chính người thân là cha mẹ của các trẻ em đã dẫn chúng đến chơi với Chúa Giêsu. Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu. Các bậc cha mẹ rất yêu thương và bảo vệ con của mình. Vì thế, chỉ khi đủ tin tưởng họ mới giao con của họ cho người khác. Như thế khi dắt con đến với Chúa Giêsu, tức là họ thấy ở nơi Chúa Giêsu có sự tin tưởng, họ yên tâm trao phó con của mình cho Chúa. Còn đối với các em nhỏ thì sao? Trẻ nhỏ là người rất đơn sơ, nhưng đặc biệt rất sợ người lạ. Chúng sẽ không dám đến gần người lạ. Nhưng ở đây, chúng lại dám đến gần Chúa Giêsu để vui chơi. Điều đó cho thấy nơi Chúa Giêsu đã tỏa ra một sự tin tưởng, gần gũi, yêu thương và chân thành. Chính những điều này làm cho các bậc cha mẹ cũng như các trẻ nhỏ cảm thấy tin tưởng và dám đến ở cùng. Đây chính là sứ điệp của đoạn tin mừng hôm nay mà chúng ta khám phá ra. Niềm tin làm nên mọi sự và tình yêu phá bỏ mọi rào cản. Khi nói về Thánh Teresa Hải Đồng, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố một tông huấn mới với tựa đề Chính sự tin tưởng. Trong tông huấn, Đức Thánh Cha nói rằng Thánh Teresa Hải Đồng chỉ cho chúng ta điều cốt yếu trong giáo hội, đó là tình yêu và sự tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài nói tiếp: "Chính sự tin tưởng giúp chúng ta không còn nhìn vào chính mình và giúp chúng ta có thể phó thác vào tay Thiên Chúa những gì chỉ có người mới có thể hoàn thành được." Kinh nghiệm của Thánh Teresa cho chúng ta thấy rằng tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người đã trở thành niềm tin tưởng khi con người tìm đến với Chúa. Thiên Chúa yêu thương con người và không loại trừ bất cứ một ai. Người thanh niên giàu có, kẻ thu thuế, người tội lỗi, gái điếm, tên trộm nằn. Chính tình yêu không giới hạn này làm cho chúng ta tin rằng chỉ cần đến với Chúa là chúng ta sẽ được nghỉ ngơi an lành. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đức Giêsu chính là mẫu gương về tình yêu và sự tin tưởng cho tất cả những ai chạy đến với Ngài. Chúng ta là môn đệ của Chúa, chúng ta cũng phải tạo niềm tin cho tất cả những ai đến gần chúng ta. Niềm tin mà Chúa Giêsu có được là do bởi tình yêu không loại trừ của Ngài dành cho con người. Sự tin tưởng mà Ngài có được do bởi sự tha thứ 70 lần 7 mà Ngài dành cho con người. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta đánh mất đi sự tin tưởng của người khác là bởi vì chúng ta thường hay loại trừ đối với tha nhân. Chúng ta dễ ghét bỏ người tội lỗi, dễ xa lánh kẻ nghèo hèn bần cùng. Chúng ta dễ giữ khoảng cách với người có khả năng gây ảnh hưởng đến chúng ta. Bên cạnh đó, khi nói về sự tha thứ và lòng thương xót, đôi khi và nhiều lần chúng ta chưa thể tha thứ cho người lỡ có lỗi với chúng ta. Nhiều lúc chúng ta chưa đủ xót thương đối với những người đang thực sự cần đến chúng ta. Tất cả những điều này làm cho chúng ta mất đi niềm tin đối với tha nhân. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn sống hòa nhã với hết thảy mọi người. Xin cho chúng con luôn biết nhận ra thân phận yếu đuối và tội lỗi của mình, để dễ dàng đón nhận và thứ tha với tất cả mọi người. Nhờ đó khuôn mặt tình yêu và lòng xót thương của Chúa được thể hiện nơi cuộc sống của mỗi chúng con. Amen.
Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con nương mong Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân cha. Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ trên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau ơi nước mắt rơi. Nhưng anh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui. Con vẫn trông cậy Chúa. Oh,
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin đại lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở các tín hữu về ý nghĩa cuộc đời như hành trình liên tục hướng về sự kết hiệp chung kết với Chúa. Chúa tạo dựng chúng ta để được niềm vui trên trời cao, sống trong hạnh phúc vĩnh cửu với người. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin với hơn 1.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa ngày 15 tháng 8 vừa qua, đại lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng của ngày lễ, thuật lại hành trình của Đức Trinh Nữ Maria sau khi được sứ thần truyền tin đã đi đến viếng thăm và giúp đỡ bà chị họ Elizabeth. Đức Thánh Cha nói, thật là đẹp thành nữ của tin mừng, Maria lên đường. Điều này có nghĩa là Đức Maria không coi như tin đã nhận từ sứ thần như một đặc ân. Trái lại, Trinh Nữ ra khỏi nhà và tiến bước với sự mau mắn của người muốn loan báo tin vui cho những người khác, với sự ân cần đặt mình phục vụ bà chị họ. Hành trình đầu tiên này trong thực tế là biểu tượng toàn thể cuộc đời của mẹ, vì từ lúc đó Đức Maria luôn ở trên đường theo Chúa Giêsu như một nữ môn đệ của nước trời. Và sau cùng, cuộc lữ hành trần thế của mẹ kết thúc với sự lên trời, nơi cùng với Chúa Con, mẹ mãi mãi hưởng niềm vui của cuộc sống vĩnh cửu. Từ đây, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chúng ta không được hình dung Đức Mẹ Maria như một pho tượng bất động bằng nến sáp, nhưng nơi mẹ, chúng ta có thể coi như một người chị với đôi dép mòn và bao nhiêu mệt mỏi trong huyết mạch, vì đã đi theo Chúa và gặp gỡ anh chị em, rồi kết thúc cuộc hành trình trong vinh quang thiên quốc. Theo cách thức đó, Đức Thánh Trinh Nữ là người đã đi trước chúng ta trong hành trình đường thế, nhắc nhở cho tất cả chúng ta rằng, cả cuộc sống của chúng ta là một cuộc hành trình liên tục hướng về cuộc kết hiệp chung kết với Chúa. Và Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chúng ta hãy ghi khắc điều này trong tâm hồn, Chúa đã tạo dựng chúng ta để hưởng niềm vui trên trời. Mơ ước của Chúa là đưa chúng ta đi với người để sống vĩnh cửu. Vì thế, cuộc sống của chúng ta không phải là một cuộc tu hành không có ý nghĩa và mục đích, nhưng là một dự phóng tình thương, một cuộc lữ hành dẫn đưa chúng ta ngày qua ngày đến gặp gỡ Chúa và đạt đến niềm vui vô tận mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Sau hết, Đức Thánh Cha khẳng định, niềm hy vọng đó phải nuôi dưỡng hành trình cuộc sống của chúng ta, nhất là khi chúng ta mệt mỏi nhất. Rồi Ngài mời gọi các tín hữu tự hỏi xem trong ngày lễ này, chúng ta có nuôi dưỡng niềm hy vọng ấy hay không, với ý thức mình được Chúa đồng hành và Chúa chờ đợi chúng ta ở cuối hành trình trần thế này hay không, hay ta chỉ thích ứng sống qua ngày. Ta có nhớ mình được tạo thành vì trời cao qua việc tìm kiếm Chúa và yêu thương anh chị em hay không, hay là chỉ nghĩ đến mình và khép kín trong những sự trần thế này?
Kinh Tổng Giáo Phận Huế, đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời tại Trung tâm Hành Hương Thánh Mẫu La Vang. Đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời năm 2024 tại Linh Địa La Vang được bắt đầu với đêm diễn nguyện vào lúc 20 giờ ngày 14 tháng 8 vừa qua, với sự hiện diện của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Huế, Đức Cha Giuse Đặng Đức Nhân, Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo Phận Huế, Đức Cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Huế, Đức Cha Pedro Kiều Công Tùng, Giám mục Giáo Phận Phát Diệm, cùng quý đức ông, quý linh mục, tu sĩ và đông đảo cộng đoàn hành hương. Đêm diễn nguyện do gia đình Liên Tu Sĩ Tổng Giáo Phận Huế phụ trách, cùng sự tham gia của các em giáo lý sinh đến từ giáo xứ Trí Bưu. Chương trình đêm diễn nguyện gồm 3 phần: tu sĩ cùng mẹ tham gia vào đời sống giáo hội, người tín hữu nơi gương mẹ tham gia vào đời sống giáo hội, và ra đi loan báo tin mừng. Được biết trước đó vào lúc 17 giờ cùng ngày, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Phó Tổng Giáo Phận Huế, đã chủ sự thánh lễ vọng mừng kính Đức Maria hồn xác lên trời cũng tại linh đài Trung tâm Hành Hương toàn quốc này. Đặc biệt sáng thứ Năm ngày 15 tháng 8 vào lúc 4 giờ 30, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng Giáo Phận Huế, đại chủ sự đại lễ chính ngày mừng Đức Maria hùng sắc lên trời. Trước thánh lễ, cộng đoàn hành hương cùng tham dự rước kiệu Đức Mẹ và cùng cầu nguyện với nhau trong giờ kinh mân côi. Trong bài giảng thánh lễ dựa vào câu chủ đề cho năm hành hương 2024 này, với mẹ La Văn tham gia vào đời sống giáo hội, người bảo gì anh em cứ làm theo, Đức Tổng giám mục Phó Giuse Đặng Đức Ngân nhấn mạnh đời sống tràn đầy ân sủng của Đức Maria, người được Thiên Chúa gìn giữ vẹn toàn để cộng tác vào chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Sau khi thưa lời xin vâng, mẹ Maria dâng mọi sự đời mình cho Chúa để người thực hiện mọi sự cho chương trình cứu chuộc. Với mẫu gương lên đường thi hành sứ vụ của Đức Maria, Đức Tổng Giuse cũng mời gọi quý cộng đoàn hành hương cũng cần lên đường lập thừa sai, làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa cuộc sống hàng ngày với những người chung quanh mình. Đó là cách các tín hữu cùng tham gia vào sứ mạng truyền giáo của giáo hội, hiệp hành cùng giáo hội trong sứ vụ này. Cuối thánh lễ, Đức ông Anton Dương Quỳnh, tổng đại diện Tổng giáo phận Huế, đã ngỏ lời cảm ơn tất cả mọi thành phần của cộng đoàn hiện diện cũng như không hiện diện, trong nước cũng như hải ngoại, nhất là những nhóm, cá nhân đã nỗ lực hết mình để góp phần sắp xếp tổ chức đại lễ này. Thánh lễ mừng kính Đức Maria hùng sắc lên trời tại Trung tâm Hành hương Toàn quốc Đức Mẹ La Văn đã kết thúc lúc 6:30 trong vui tươi và tràn đầy đức tin của cộng đoàn hành hương.
Tin Fatima, Bồ Đào Nha. Giáo hội tại Bồ Đào Nha cử hành tuần lễ di dân và tị nạn. Trong những ngày từ 11 đến 18 tháng 8 này, Giáo hội Công giáo tại Bồ Đào Nha đang cử hành tuần lễ di dân và tị nạn lần thứ 52 và sẽ kết thúc với một ngày liên đới, Chủ nhật ngày 18 tháng 8 sắp tới. Đặc biệt, Đức cha Virgilio Acune, giám mục giáo phận Coimbra, đang hướng dẫn cuộc hành hương toàn quốc những người di dân và tị nạn tại Trung tâm Thánh Mẫu Fatima. Tuần lễ di dân và tị nạn năm nay được tiến hành theo chủ đề được trình bày trong sứ điệp của Đức Thánh cha Francisco công bố ngày 3 tháng 6 năm nay là Thiên Chúa bước đi cùng với dân của Ngài. Khi từ trình thuật của sách Xuất Hành kể lại dân Israel tiến về đất hứa, Đức Thánh cha mời gọi chúng ta hãy nhìn những người di dân như những người Israel trốn chạy những tình trạng nô lệ, đàn áp, lạm dụng, bất an và kỳ thị mà họ cũng gặp phải trên hành trình của họ. Họ bị thử thách vì đói khát, mệt mỏi, bệnh tật, nản chí và tuyệt vọng. Ngày Thế giới di dân và tị nạn sẽ được cử hành theo sáng kiến của Đức Thánh cha Francisco vào Chủ nhật ngày 29 tháng 9 tới đây.
Xin Lộ Đức Pháp Quốc tái lập hoàn toàn việc tắm nước suối tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Việc tắm nước suối Đức Mẹ Lộ Đức được hoàn toàn mở lại lần đầu tiên sau 4 năm bị ngưng. Đây là một quyết định được đặc biệt chào mừng nhân dịp cuộc hành hương toàn quốc tại Trung tâm Thánh Mẫu vào dịp đại lễ Đức Mẹ Hùng Sắc Lên Trời tuần này. Cuộc hành hương truyền thống này do các cha dòng Đức Mẹ Lên Trời đảm trách. Theo đài Europe 1, có hơn 30.000 tín hữu tham dự tuần lễ hành hương toàn quốc lần thứ 151 tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức ở miền Nam Đức Pháp, với cao điểm là thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ Hùng Sắc Lên Trời ngày 15 tháng 8. Trong dịp này cũng có các cuộc rước nến, đọc kinh mân côi với sự tham dự của đông đảo các bệnh nhân và hàng ngàn tín hữu. Việc tắm nước suối Lộ Đức đã bị tạm đóng từ năm 2020, trước tiên vì đại dịch COVID-19, tiếp đến là để tu sửa khu vực này. Trong thời kỳ bị đóng cửa, các tín hữu được mời tham dự cử chỉ nước bằng cách rửa mặt, rửa tay và cánh tay với nước suối Lộ Đức. Mở lại việc tắm nước suối Lộ Đức được sự chào mừng của hàng ngàn tín hữu hành hương bệnh nhân, người khuyết tật và những người thiện nguyện. Cha Sebastian Anthony, trưởng ban hành hương cho biết, ban đặc trách hành hương đã động viên để thực hiện dự án này, hầu đón tiếp các bệnh nhân và tín hữu hành hương một cách xứng đáng. Trong cuộc hành hương năm nay, từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 8, khu vực tắm nước suối Lộ Đức được mở từ 7:30 sáng đến 20 giờ, với hơn 3.000 người thiện nguyện phụ giúp để đông đảo các tín hữu có thể tắm hoặc rửa mặt với nước suối Đức Mẹ. Phép lạ lần cuối trước đây được công nhận tại Lộ Đức là cuộc khỏi bệnh lạ lùng hồi năm 2008. Người được phép lạ là nữ tu Bernadette Morio, được lành khỏi chứng liệt toàn thân do hội chứng gọi là đuôi ngựa, một chứng rối loạn thần kinh và cuộc sống dưới. Ngoài ra có hơn 7.000 người xác nhận họ đã được chữa lành thể lý trong cuộc hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức.
Tin Paris, Pháp Quốc. Chính phủ Pháp kêu gọi cảnh sát chống khủng bố nhân đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Damanin cảnh giác các giới chức chính quyền ở các miền của nước này hãy hết sức cảnh giác trước nguy cơ rất cao của đe dọa khủng bố trong các buổi lễ tôn giáo và các nơi thờ phượng nhân dịp đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 15 tháng 8. Lời cảnh giác trên đây được truyền đi hôm 12 tháng 8 vừa qua ứng dụng Telegram. Theo đó, đang có một đe dọa rất cao. Vì thế, các buổi lễ, các cuộc tụ họp, các cuộc rước và hành hương cả các nơi hành hương thánh mẫu truyền thống cần được đặc biệt tăng cường an ninh. Bộ trưởng Damanin yêu cầu các tỉnh trưởng hết sức duy trì sự cảnh giác, đặc biệt đối với những cuộc tụ tập, hội họp và các địa điểm tôn giáo. Ông cũng yêu cầu các quan chức an ninh liên tục tiếp xúc với các nơi tôn giáo và bố trí thêm các lực lượng an ninh, đặc biệt đối với những nơi nhạy cảm hơn. Bộ trưởng Nội vụ Pháp cũng lệnh cho các quan chức an ninh địa phương cố vấn cho các vị lãnh đạo Kitô về những biện pháp an ninh phòng ngừa để phát hiện những kẻ khả nghi hoặc những loại xe cộ đậu trước các nơi thờ phượng. Các đơn vị chống khủng bố cũng được bố trí tại những nơi hành hương chính như tại đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, nơi có hơn 30.000 tín hữu tụ họp nhân dịp đại lễ Đức Mẹ Hôn Triều Thăng Tiền ngày 15 tháng 8.
Kinh Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến tranh Ukraine tiếp tục gây chia rẽ trong chính thống giáo. Chiến tranh tại Ukraine tiếp tục gây chia rẽ trầm trọng trong cộng đồng chính thống giáo. Hôm 14 tháng 8 vừa qua, Đức Thượng Phụ Bartholomeus đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, thường được coi là giáo chủ danh dự của chính thống giáo, nhận định rằng việc cấm giáo hội chính thống tại Ukraine vốn thuộc tòa thượng phụ chính thống Moscow là điều hợp lý. Đức Thượng Phụ bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến phái đoàn chính thống Ukraine từ Kiev tới. Đoàn này được sự hướng dẫn của vị thủ lãnh chính thống Ukraine là Đức Tổng giám mục Epifani, cùng với vị phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine là ông Olena Savanska và ông Viktor Zelensky, chủ tịch cơ quan nhà nước Ukraine về chính sách bộ tộc và tự do lương tâm. Đức Thượng Phụ tuyên bố ủng hộ sự độc lập tinh thần của Ukraine như yêu cầu của Tổng thống Volodymyr Zelensky giữa lúc Quốc hội và Chính phủ nước này từ hơn một năm nay chuẩn bị luật cấm cộng đồng chính thống, trước đây là thành phần của chính thống Nga, không được hoạt động nữa, dù rằng cộng đồng đã tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với chính thống Nga. Phía Ukraine không tin và tố cáo giáo hội này lạm dụng tôn giáo và tuyên truyền cho chính phủ Nga. Một số vị thuộc giáo hội này đã bị truy tố về tội làm gián điệp, cộng tác và ủng hộ chiến tranh chống Ukraine. Các vị lãnh đạo giáo hội chính thống cựu Nga này luôn phủ nhận những lời cáo buộc. Trong cộng đồng 16 giáo hội chính thống trên thế giới, có một số giáo hội ủng hộ chính thống Nga và không nhìn nhận sự độc lập của chính thống Ukraine, mặc dù giáo hội này đã được Đức Thượng Phụ Bartholomeus trong sắc lệnh độc lập gọi là Tomos công nhận hồi cuối năm 2018. Sự chia rẽ trong chính thống giáo cũng ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc đối thoại đại kết giữa công giáo và chính thống giáo.
Tình yêu Chúa nâng đỡ tim con, lời của Chúa nâng chẳng đời con vui lên đường, con đấu can trường và trong tình thương. Con vui lên đường, chẳng có coi thường là thêm muôn phương. Tình yêu Chúa nâng đỡ tim con, lời của Chúa nâng chẳng đời con. Cha đi phục vụ như Chúa Giê-xu từ bàn thành Cha đi dân thân xây đắp an bình dân tình hy sinh. Tình yêu Chúa nâng đỡ tim con, lời của Chúa nâng chẳng đời con. Tình yêu Chúa nâng đỡ tim con, lời của Chúa nâng chẳng đời con. Tình yêu Chúa nâng đỡ tim con, lời của Chúa nâng chẳng đời con.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục đề tài nói về tầm quan trọng của tĩnh lặng trong cuộc sống. Hôm nay, chúng ta sẽ chia sẻ cùng nhau một đề tài khác, vai trò của tĩnh lặng trong tương quan và sự lớn lên.
Hãy thăm cho chúng ta, tôn chạy tan những đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
De Lubac đã nói rằng, chúng ta chỉ trở nên viên mãn khi trở nên trầm lặng trong cuộc sống nội tâm. Tĩnh lặng là khởi điểm của sự lớn lên hay phát triển. Tĩnh lặng đưa con người tiến vào con đường khám phá trong chiều sâu, vì thế những cuộc gặp gỡ tương quan sẽ chân thật, sâu xa và ý nghĩa. Điều quan trọng và gần nhất mà con người có thể đạt được đó là khám phá chính bản thân. Trên căn bản đó, chúng ta mở rộng tầm nhìn khám phá những chiều kích khác của cuộc sống. Tĩnh lặng còn là bước khởi đầu của ý thức. Trong tĩnh lặng, nhiều điều sẽ được sáng tỏ, như trong đêm thanh vắng, những âm thanh nhỏ nhất sẽ được nghe và được phát hiện. Tĩnh lặng cũng giống như lúc gió yên biển lặng, mặt hồ yên tĩnh, đất cát lắng đọng, nước trở nên trong suốt. Vì thế, chúng ta có thể nhìn thấy rõ những gì ngổn ngang dưới đáy hồ. Trong cảnh tịch mịch của thiên nhiên, trong bầu khí yên tĩnh, chúng ta sẽ nhạy cảm hơn và có thể phân biệt được các âm thanh tinh tế như tiếng côn trùng bé nhỏ, tiếng gió vi vu, sạc sào, tiếng thì thầm của con suối, vân vân. Trong tĩnh lặng, chúng ta cảm nhận được sức sống và hoạt động của tạo vật quanh mình. Sức sống đó thể hiện qua từng chiếc lá, từng nụ hoa và sự chuyển mình của cây cỏ. Cũng thế, tâm tĩnh lặng giúp cảm xúc lắng đọng, trí lòng chúng ta không bị xao động hoặc chi phối bởi lo toan, bởi nghĩ suy bận bịu. Nhờ đó, chúng ta có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra trong nội tâm một cách khách quan, không bị nhiễu âm. Biết, ý thức sẽ đưa chúng ta đến sự thay đổi. Vì thế, có thể nói rằng, tĩnh lặng cũng là khởi điểm của đời sống tâm linh, thay đổi và lớn lên, giúp phong phú hóa và làm sung mãn cuộc sống, là món quà vô cùng quý giá của đời người. Ubo đã nói rằng, thiếu tĩnh lặng, con người chẳng những sống ngoài lề của chính mình, nhưng còn thu hẹp mọi tương quan giữa người và người thành các quy ước xã hội lạnh nhạt và hời hợt. Sự vắng mặt của đời sống nội tâm đem lại biết bao hậu quả cho cá nhân và xã hội.
Sẽ tới tình yêu khắp tình duyên sẽ soi cuộc đời hầm hố. Xin để mây trôi phiêu du đi tìm tuyệt đối. Xin để không gieo dù lời vang bài ca mới.
Trình đi vào chiều sâu của tĩnh lặng thường song hành với việc phát triển đời sống nội tâm, sự siêu thoát. Một bậc thiền sư đã giải thích cho môn đệ mình rằng, nếu ngồi im lặng bậc thứ nhất sẽ thấy mình quên dần mọi ham muốn dục vọng. Tiếp tục ngồi im lặng sẽ quên hết ưu phiền hay oán giận. Cứ thế, ngồi cho đến bậc thứ 9 sẽ hoàn toàn thoát tục, tâm hồn có thể thoát ra ngoài thể xác, đi tìm chân lý trong cõi giới vô hình. Mức độ đạt đến sự tĩnh lặng nội tâm sẽ tùy thuộc vào tâm, đức và sự thông tuệ của mỗi người, và bí quyết đắc đạo chỉ đơn giản là đạt được sự im lặng sâu xa của nội giới. Thật vậy, khi con người đạt đến chỗ tĩnh lặng về thân xác, sẽ im lặng về tư tưởng. Khi tập trung mọi tư tưởng vào một trung tâm sinh lực bên trong, tâm hồn con người thoát ra khỏi thể xác, hòa nhập vào nội giới, biến thành sức mạnh tinh thần. Minh triết cũng được phát sinh từ tĩnh lặng. Theo Blair Spalding, khi một người muốn hoàn thiện bản thân hay một bậc chân tu thành tâm trong tĩnh lặng, người ấy sẽ hòa hợp tư tưởng với thần linh và ảnh hưởng này chỉ có thể nhận được khi lòng hoàn toàn tĩnh lặng. Tâm có an thì việc bên ngoài mới không vọng động, dục vọng nhờ đó mới chịu ngủ yên, giúp chúng ta dễ dàng đón nhận những tín hiệu của thế giới nội tâm. Trong cuốn Hành trình về phương Đông, Blair Spalding cho chúng ta một cái nhìn rất rõ về lợi ích của tĩnh lặng. Trở về nội tâm, gặp được chính mình, khám phá bản thân và tìm đường thăng tiến. Khi tâm hồn hoàn toàn an tĩnh, ta có thể tự phân tích mình, trau dồi phẩm hạnh và đón nhận những mặc khải từ cõi trên. Chỉ trong sự vắng lặng, con người mới ý thức năng lực trong mình và chung quanh mình. Chỉ trong yên lặng, các quyền năng tiềm ẩn mới phát sinh và nảy nở. Hiện nay, phần lớn chúng ta tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài. Ngoại cảnh chỉ đem lại các niềm vui hời hợt, chóng qua, còn con người chúng ta cứ khao khát tìm kiếm. Nhưng tất cả phương pháp tìm kiếm bên ngoài đều không thỏa mãn cơn khát vô biên của chúng ta. Một thái độ giúp cho sự tĩnh lặng thật sự sinh hoa trái, đó là lòng khiêm nhu. Biết mình là thấy rõ chỗ đứng rất nhỏ bé của mình trong vũ trụ thánh thiêng cao cả và vô cùng đẹp xinh. Chỉ trong thái độ ấy, chúng ta mới thấy, mới sẵn sàng mở lòng để cảm nghiệp, để hứng lấy ân huệ và thiết lập các mối tương quan. Khi con người từ bỏ ảo giác của kiêu mạn, bản ngã, nhận thức sự vô minh hèn kém của mình và sẵn sàng học hỏi sửa đổi, đó là tu thân. Người ta không thể dạy bảo điều gì cho những cá nhân kiêu căng tự phụ, vì chỉ có người khiêm tốn mới thấy được chân lý. Sự tĩnh lặng biến đổi con người cả về phương diện tự nhiên lẫn đời sống tinh thần. Tuy thế, chúng ta cần cố gắng liên lỉ và vận dụng ý chí mới có thể tập luyện được. Chúng ta phải trả giá khá cao vì trong xã hội hiện hành, đối với nhiều người, tĩnh lặng và cô tịch vẫn bị coi như là một hình phạt hay một thứ xa xỉ. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Đôi khi phải thức đêm dài mới thấy quý giờ phút ban mai. Có đôi khi dưới cơn mưa dầm, lòng chợt nhớ chiều nào đẹp nắng. Đôi khi bận rộn lo toan mới thèm sao một giờ thư giãn. Và thường khi mến thương ngập lòng vì đã có biết bao chờ mong. Đừng tiếc nuối đừng đắm đuối vì bước cuối cũng chính là một nhịp khởi đầu. Hay đừng lệ hay vẫn tìm hơi thất bại sẽ lại là mẹ vừa thành công. Dù sông có dù sách đó hay luôn có không hết mình sẽ chia hết tình. Hôm nay theo vất vả, mai ngày gặt hoan ca. Đôi khi quay quẩn u sầu, mới thấy rõ cần sớm chia nhau. Có đôi khi đắng cay tủi hờ, chợt hiểu ra mình cần khôn lớn. Đôi khi đường đời lòng đông mới hiểu thấu ngọt bùi cuộc sống. Và thường khi trái ngang càng nhiều, càng đậm sâu trái tim tình yêu. Đừng tiếc nuối đừng đắm đuối vì bước cuối cũng chính là một nhịp khởi đầu. Hãy đứng lên hay vững tin bởi thất bại sẽ lại là mẹ của thành công. Dù sóng to dù thách đố hay luôn có trong hết mình sẽ chia hết tình. Hôm nay gieo vất vả, mai ngày gặt hoan ca.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
một đứa con thơ vô tội không tìm được tương lai. Họ là con Thiên Chúa, họ là anh em của ta.
Một cô con gái sau khi về nhà chồng đã nhận ra mình hết sức thiếu sót đối với cha mẹ. Cô cảm thấy hết sức ái náy, vì khi nhìn lại những ngày tháng sống với bố mẹ, cô đã không kịp làm được điều gì lớn lao cho cha mẹ mình. Cô đã hết sức hối hận, nên ngày ngày cứ ủ rũ, chẳng làm việc gì nên hồn ở nhà chồng, còn lòng thì cứ canh cánh nghĩ về cha mẹ. Thái độ đó của cô khiến gia đình chồng cảm thấy không vui. Một ngày nọ, người mẹ chồng đến bên cô và nói: mùa táo này của nhà mình khá bội thu, ngày mai con hãy chọn những trái táo ngon nhất đem về biếu bố mẹ của con nhé. Ngày hôm sau, cô gái làm theo lời mẹ chồng. Cô ra vườn táo, nhìn những trái táo nằm im, khép chặt những cành lá. Trái nào cũng như trái ấy, khó mà nhận ra được trái nào là ngon nhất. Tuy nhiên, cô gái không bỏ cuộc. Sau một hồi chọn lựa mướt cả mồ hôi, cô gái cũng chọn lựa được vài trái táo mà trực giác của cô bảo rằng đó là những trái ngon. Cô đem giỏ táo về nhà và bắt đầu đem tặng cho bố mẹ chồng, chồng mình và những người bà con gần đó. Số táo còn lại thì cô cho vào giỏ, mang về nhà biếu cho bố mẹ mình. Nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên gương mặt những người mà mình trao tặng một trái táo, cô gái chợt cảm thấy chạnh lòng và thốt lên: giá như biết trước việc chỉ trao tặng một trái táo cũng đủ làm mọi người vui và hạnh phúc như vậy, mình đã làm điều này sớm thôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, một trái táo nhỏ bé khi được trao đi với trái tim chân thành cũng đủ khơi lên những tia sáng của niềm vui và hạnh phúc. Câu chuyện bên trên đã gợi cho chúng ta những suy nghĩ về những món quà mà chúng ta trao đi hay nhận lại trong cuộc sống hàng ngày. Không ai trong chúng ta quá nghèo đến nỗi không có gì để cho đi, và cũng không ai có thể tự hào tuyên bố rằng mình quá giàu có đến nỗi không cần nhận bất cứ điều gì nơi người khác. Tất cả những món quà mà chúng ta trao gửi đi hay được nhận về dù nhỏ bé chẳng có giá trị gì, nhưng chúng đều chất chứa những giá trị riêng, những thông điệp riêng với mong muốn trao gửi yêu thương của chính mình đến cho người nhận. Nền văn hóa chuộng quà tặng vật chất của xã hội hôm nay ảnh hưởng rất lớn trên tâm thức của con người. Nhiều người xem giá trị các món quà chính là thước đo các mối quan hệ. Những món quà càng đắt tiền và giá trị thì càng được người ta trân quý, còn những món quà nhỏ bé tầm thường thì không mấy được quan tâm. Chúa Giêsu đã đi ngược lại xu hướng đó bằng thái độ trân trọng một bà quá nghèo đã bỏ vào hòm tiền dâng cúng cho đền thờ chỉ 2 đồng xu nhỏ. Những người giàu với những nắm tiền vàng được cho vào hòm tiền không được sự chú ý của Chúa, mà một bà quá nghèo chỉ lẳng lặng bỏ 2 đồng tiền kẽm vào hòm tiền dâng cúng lại được Chúa Giêsu chú ý và lên tiếng khen ngợi. Lễ vật của bà quá này
tuy chẳng là gì, nhưng là tất cả những gì bà có để nuôi thân, và gói ghém trong đó rất nhiều tình yêu dành cho Thiên Chúa. Tấm lòng lớn của bà đã được Chúa Giêsu trân trọng, và người còn khẳng định rằng bà gói này đã dâng cho Thiên Chúa nhiều hơn tất cả những người khác. Giá trị của những món quà không chỉ tùy vào giá trị sử dụng, nhưng còn tùy vào mức độ yêu thương mà người cho đặt vào nơi đó. Thiên Chúa đã trao tặng cho chúng ta rất nhiều món quà sự sống, sức khỏe, công việc và những người thân yêu trong gia đình hay bạn bè thân hữu. Dù những món quà ấy có đem đến cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc, hay chịu nặng những lắng lo, đau khổ, chắc chắn tất cả vẫn là những món quà tình yêu mà Thiên Chúa âu yếm trao tặng cho mỗi người chúng ta. Người cũng mời gọi chúng ta hãy trở thành những món quà yêu thương trao tặng cho nhau qua những nụ cười, những lời hỏi thăm, khích lệ và nâng đỡ tinh thần nhau trong những lúc gặp đau khổ, thử thách. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa về những món quà mà Chúa đã yêu thương trao tặng cho chúng con trong cuộc sống này. Xin cho chúng con cũng biết tận tình chia sẻ cho tha nhân những món quà gói ghém tình thương ấy. Amen.
Người già yêu khô khăn, tâm thân đói là, và một lúc con thơ vô tội không tìm được tương lai. Họ là con Thiên Chúa, họ là anh em của ta. Xin mở rộng tay con, ban sẻ cho người cùng con, cho mỗi con khắp nơi nụ cười, cho tim con con đường tình người, tình bác ái không mờ phai. Người cùi điếc thân tàn, lệt lệ phố chờ, người què bước lang thang bên đường, mang tật nguyền đau thương. Họ là con Thiên Chúa, họ là anh em của ta. Xin mở rộng tay con, san sẻ cho người cùng con, cho mỗi con khắp nơi nụ cười, cho tim con con đường tình người, tình bác ái không mờ phai.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.